Ban Việt Ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu ngày 24 tháng 7 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nói về nội dung cuộc phỏng vấn của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn dành cho thông tấn xã Công giáo Việt Catholic. Sau đó là các tiết mục đại lý cho thiên niên kỷ mới, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Nhưng một phát ngôn viên của tòa thánh nói rằng Đức Thánh Cha vẫn tỏ ra bình thản sau tai nạn khiến ngài bị gãy tay. Tưởng cũng nên nhắc lại, tối 21 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha đã té ngã trong phòng ngủ của ngài. Sau 6 tiếng đồng hồ nằm bệnh viện, Đức Thánh Cha đã trở về nhà nghỉ mát tại Lecombe trong vùng núi Alps và Bắc Ý. Trong một bài phát biểu trên đài phát thanh Vatican hôm 21 tháng 7 vừa qua, cha Federico Lombardi cho biết, sau cuộc phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha bình thường. Tuy có chút thay đổi trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng Đức Thánh Cha vẫn theo đúng chương trình của những buổi xuất hiện công khai. Trong một thông cáo tiếp theo những lời giải thích trên đài phát thanh Vatican, cha Lombardi khẳng định rằng Đức Thánh Cha vẫn khỏe mạnh, vui vẻ và tập sống với cánh tay bó bột. Trong thông cáo được cho công bố hôm thứ Tư 22 tháng 7 vừa qua, cha Lombardi còn cho biết vì không thể sử dụng bút mực, Đức Thánh Cha đọc những sư tư của ngài trên máy ghi âm. Ngài thường xuyên trao đổi bằng điện thoại với người anh của ngài là Đức ông Ratzinger, người sẽ đến nghỉ hè với ngài tại Castel Gandolfo. Theo chương trình, hôm nay thứ Sáu 24 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ với giới chức chính quyền địa phương của thành phố Aosta. Sau đó, ngài sẽ đến nhà thờ chính tòa để đọc phân chiều với các linh mục và tu sĩ, cũng như đại diện giáo dân trong vùng. Tin Vienna. Tôn trọng tự do lương tâm trong mọi lĩnh vực được xem là nhạy cảm về mặt đạo đức là một thách đố cho việc thực thi tự do tôn giáo ngày nay tại Âu Châu. Trên đây là nội dung của cuộc hội thảo với chủ đề Tự do tôn giáo hay tín ngưỡng được tổ chức tại thành phố Vienna, Áo Quốc từ ngày 9 đến ngày 10 tháng 7 vừa qua. Hiện nay tổ chức an ninh và hợp tác Âu Châu chỉ mới nhìn nhận quyền tự do lương tâm đối với nghĩa vụ quân sự. Một trong những người đọc tham luận tại cuộc hội thảo nói trên là bà Ombretta Fumagalli Caroli, giáo sư tại Đại học Thánh Tâm ở Roma, đã nhấn mạnh đến sự cần thiết phải nới rộng quyền tự do lương tâm vào những lĩnh vực khác. Theo giáo sư Caroli, tự do lương tâm cũng cần được áp dụng trong những lĩnh vực khác như phá thai, hôn nhân giữa những người đồng tính, việc các cặp đồng tính nhận con nuôi và nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người. Bà Caroli ghi nhận rằng tại Âu Châu cũng như tại Bắc Mỹ, nhiều bác sĩ, dược sĩ và y tá bị cho nghỉ việc chỉ vì họ từ chối không chịu tham gia vào việc phá thai. Một số viên chức chính phủ bị buộc phải chứng hôn cho những cặp đồng tính hoặc là phải từ chức. Các thẩm phán bị thiên chuyển ra khỏi ngành tư pháp chỉ vì họ tuyên bố rõ ràng rằng các cặp đồng tính không nên nhận con nuôi. Với sự Caroli nhấn mạnh rằng mặc dù các quốc gia thành viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu đã ký tên vào nhiều cam kết khác nhau, tự do tôn giáo và tín ngưỡng vẫn tiếp tục bị vi phạm hàng ngày trong khối. Bà Caroli kể ra một số trường hợp như bạo động nhắm vào tài sản tôn giáo và các nơi thờ phượng và ngay cả con người, bắt giữ trái phép và tịch thu tài sản, khước từ chiếu kháng cho các tu sĩ và các thiện nguyện viên, giới hạn việc nhập cảnh và phân phối tài liệu tôn giáo. Tin Washington. Các đức chí mục Hoa Kỳ kêu gọi Ngoại trưởng Hillary Clinton tiếp tục các nỗ lực để giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Honduras. Theo tin của hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, trong một bức thư gửi cho bà Clinton, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Đức cha Howard Hubbard, Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Thế giới của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, đã nhắc lại những lời tuyên bố mới đây của Đức Thánh Cha nhằm kêu gọi tạo những điều kiện bảo đảm sự sống chung hòa bình và đời sống dân chủ đích thực tại Honduras. Đức cha Hubbard khẳng định rằng các đức chí mục Hoa Kỳ đứng về phía những người dân tại Honduras để kêu gọi đối thoại và hòa giải giữa người Honduras với nhau, cũng như yêu cầu cộng đồng thế giới giúp tìm ra một giải pháp công bình và ôn hòa mà không đơn phương tạo áp lực lên nước này. Đức cha Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Thế giới của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ cũng xác nhận rằng Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ hoan nghênh tiến trình trung gian do Tổng thống Costa Rica đề ra. tướng cũng nhắc lại, Honduras đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị kể từ ngày 28 tháng 6 vừa qua, khi quân đội thực hiện một cuộc đảo chính và buộc Tổng thống Manuel Zelaya phải lên đường đi lưu vong. Hôm Chủ nhật 19 tháng 7 vừa qua, một cuộc đàm phán lần thứ hai giữa một phái đoàn đại diện của Tổng thống Zelaya và phe chính phủ mới đã thất bại. Trong khi đó, Tổng thống Zelaya tuyên bố rằng ông sẽ trở về Honduras nếu các cuộc thương lượng ngoại giao do cộng đồng thế giới tổ chức không trả lại quyền hành cho ông. Về phần mình, đức cha Leopoldo Brenes, tổng giám mục Managua, Nicaragua, cũng kêu gọi dân chúng Honduras hãy cương quyết đối thoại để tìm ra một giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện nay. Tin Congo, một nhân viên của tổ chức bác ái có tên là Seco Catholic, trợ giúp công giáo, thuộc Hội đồng Giám mục Pháp, bị sát hại tại Congo. Trong một thông cáo được cho công bố hôm thứ Ba 21 tháng 7 vừa qua, tổ chức Seco Catholic cho biết, hôm 15 tháng 7 vừa qua, ông Ricky Agusa Sukaka, một kỹ sư nông nghiệp 27 tuổi, đã bị bắn chết tại Mosegero, Bắc Kivu, khi ông đang trên đường tới văn phòng làm việc. Một số nhân chứng nói rằng họ đã thấy hai người mang đồng phục của quân đội Congo chặn viên kỹ sư lại. Bà Leslie Ann Knight, tổng thư ký của Caritas quốc tế, nói rằng ông Ricky Sukaka đã can đảm làm việc trong một vùng đang có giao chiến để giúp người dân tại đây xây dựng lại cuộc sống. Bà Knight yêu cầu phải chấm dứt các cuộc giết người tại Congo. Bà cũng kêu gọi các phe đang tranh chấp hãy ngồi vào bàn thương nghị để tìm ra một nền hòa bình lâu dài. Các cuộc giao chiến giữa quân đội chính phủ và các phiến quân đã khiến cho gần 1 triệu người phải đi lánh nạn tại vùng Bắc và Nam Kivu. Các cuộc giết người, bắt cóc, cướp của và bạo động do các nhóm võ trang thực hiện là chuyện xảy ra như cơm bữa. Tin Kathmandu, các tín hữu Kitô Nepal bị những người ống giáo cực đoan đe dọa giết chết. Kể từ sau cuộc đánh bom tại nhà thờ Đức Mẹ Hồn Sát Lên Trời hồi tháng 5 vừa qua, khiến cho 3 người thiệt mạng và nhiều người bị thương, các tổ chức Kitô giáo thường xuyên nhận những cú điện thoại đe dọa giết chết từ tổ chức có tên là Quân đội Bảo vệ Nepal, tức nhóm ống giáo cực đoan tại nước này. Theo tin của hãng thông tấn Ukraine News, đức cha Anthony Sharma, giám quản tông tòa Nepal, cho biết Jabayus Borumana, quyền tổng đại diện Nepal, kiêm giám đốc trung tâm mục vụ Thánh Gioan Maria Vianney tại Godavari, cũng như các linh mục dòng tên tại trường Thánh Francisco Xavier và một số giáo tu làm việc tại nước này đã bị đe dọa giết chết. Tổ chức ứng giáo cực đoan Quân đội Bảo vệ Nepal đã nhận trách nhiệm trong vụ tấn công vào nhà thờ Đức Mẹ Hồn Sắc Lên Trời ngày 23 tháng 5 vừa qua. Tổ chức này cũng nhìn nhận đã chủ mưu vụ sát hại cha John Prakash Moyalan, cũng như đánh bom vào một đền thờ Hồi giáo. Quy tụ các binh sĩ, cảnh sát của chế độ cũ, cũng như các nạn nhân của du kích quân Maoist, tổ chức Quân đội Bảo vệ Nepal đã đưa ra những lời đe dọa giết chết các linh mục và nữ tu, và ra tới hữu thư buộc họ phải rời bỏ Nepal nổi trong vòng 1 tháng. Đức cha Sharma xác nhận rằng những lời đe dọa trên đây đều được đưa ra nhân danh thủ lãnh của tổ chức là ông Ram Prasad Mainali. Đức cha cho biết các tổ chức công giáo đều đã được cảnh báo và hiện cảnh sát đang gia tăng canh phòng xung quanh các nơi có thể bị tấn công. Các giáo hội chuyên lành cũng nhận được những đe dọa tương tự. Theo các số liệu của giáo hội địa phương, hiện có khoảng 1,5 triệu tín hữu Kitô tại Nepal, trong số này chỉ có 8,000 người công giáo, đa số dân Nepal theo Ấn giáo. Tin Uruguay, giáo hội công giáo tại Uruguay chống lại dự luật cho phép nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người. Cha Miguel Angel Pastorino, phát ngôn viên của tổng giáo phận Montevideo, Uruguay, tuyên bố rằng dự luật cho phép nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người là một xúc phạm trầm trọng đến phẩm giá con người. Linh mục phát ngôn viên của tổng giáo phận Montevideo nói rằng giáo hội không hề chống lại việc sử dụng tế bào gốc để nghiên cứu, nhưng chống lại việc sử dụng các phôi thai người trong cuộc nghiên cứu. Cha Pastorino khẳng định, phôi thai người là sự sống con người. Trong một thông cáo được cho công bố hôm 20 tháng 7 vừa qua, tòa tổng giám mục Montevideo nói rằng dự luật cho phép sử dụng phôi thai người để nghiên cứu tế bào gốc vi phạm quyền cơ bản đầu tiên của con người là quyền sống, và như vậy là một hành động thiếu đạo đức trầm trọng. Tin Thượng Hải, nhân cuộc nghịch thực hôm 22 tháng 7 vừa qua, nhiều người công giáo Trung Quốc suy nghĩ về đức tin của mình. Francis, một vị tòng tại tỉnh Hebei, miền Trung Trung Quốc nói rằng anh đã thấy các ngôi sao trong một bầu trời hoàn toàn đen tối và suy nghĩ về sự cao cả của Thiên Chúa và sự nhỏ bé của nhân loại. Cuộc nhật thực được xem là dài nhất của thế kỷ 21 đã được nhìn thấy rõ tại Ấn Độ, Nepal, Bangladesh, Myanmar và Trung Quốc. Riêng tại Trung Quốc, biến cố này bao trùm một vùng rộng trên 10.000 cây số và kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ. Ông John, một ký giả công giáo tại thành phố Hangzhou, miền đông Trung Quốc nói rằng, ông đã đọc kinh lạy cha khi chiêm ngắm hiện tượng thiên nhiên này. Ông John nói với hãng thông tấn Okan News, tôi đã cầu nguyện với Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con cảm nghiệm được sự nhỏ bé của chúng con qua những phép lạ như thế. Tại thành phố Thượng Hải, ở cửa sông Dương Tử, vì trời mưa nhiều người không thể thấy cuộc nhật thực. Nhưng khi trời tối, một thanh niên công giáo đã thốt lên. Phải chăng, cuộc trở lại của Chúa Giê-xu trong ngày sau hết cũng diễn ra như thế. Người này cũng nói rằng khi Chúa Giê-xu chết trên thập giá thì trời cũng tối tăm như thế. Một nữ giáo dân tại tỉnh Fujian nói, con người có thể quan sát các hiện tượng thiên văn với mắt trần và viễn vọng tính, nhưng ai có thể thực sự hiểu được ý Chúa? Theo Hội Thiên văn Trung Quốc, cuộc nhật thực kéo dài 3 tiếng đồng hồ hôm 22 tháng 7 vừa qua là cuộc nhật thực dài nhất tại Trung Quốc kể từ năm 1814. Tin Sài Gòn. Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam tỏ tình liên đới với giáo xứ Tam Tòa. Trong lá thư hiệp thông đầu ngày 21 tháng 7 vừa qua gửi cho Đức Giám Mục Đức Phạm Vinh, các linh mục tu sĩ và giáo dân giáo hạt Trót, Quảng Bình và các riêng cha Lê Thanh Hồng và các tu sĩ giáo dân giáo xứ Tam Tòa, cha Vinh Sơn, Phạm Trung Thành, đều trên giám tỉnh dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, đã nhắc lại việc các linh mục tu sĩ và giáo dân giáo xứ Tam Tòa bị chính quyền tỉnh Quảng Bình đàn áp dã man sáng ngày 20 tháng 7 vừa qua. Trong tư cách là những người đã từng bị cướp bóc đất đai và cơ sở thờ tự, bị đàn áp bằng bạo lực, bị vu khống, chụp mũ, bị bắt bớ và xét xử bất công. Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam bày tỏ sự hiệp thông với những đau thương mất mát và phẫn uất của các linh mục, tu sĩ và giáo dân Tam Tòa, cũng như Đức Giám Mục Giáo Phận và toàn thể mọi thành phần dân Chúa trong Giáo Phận Vinh. Theo hiệp thông của dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam cũng cực lực lên án hành vi sử dụng bạo lực của chính quyền tỉnh Quảng Bình và yêu cầu trả tự do tức khắc cho các giáo dân bị công an bắt giữ vô lý. Ngoài ra, hôm 22 tháng 7 vừa qua, Hội đồng Linh mục Giáo Phận Vinh cũng lên tiếng phản đối hành động vô nhân đạo của công an tỉnh Quảng Bình. Trong thư gửi cho tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, Sở Công an và Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình, Hội đồng Linh mục Giáo Phận Vinh cực lực phản đối hành động vô nhân đạo, trái pháp luật của công an tỉnh Quảng Bình. Hội đồng Linh mục Vinh cũng yêu cầu tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh ra lệnh cho công an phải thả ngay những người giáo dân bị bắt giữ, cũng như bồi thường tại chỗ nhà tạm của giáo xứ Tam Tòa đã bị phá và cháy đi, và trả lại thánh giá và các tài sản khác. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về nội dung cuộc phỏng vấn của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn dành cho thông tấn xã Công giáo Việt Catholic. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trước những biến cố đang dồn dập xảy ra trên quê hương Việt Nam và trong giáo hội tại Việt Nam, để hiểu rõ hơn về hiện trạng của thời cuộc, ngày 22 tháng 7 năm 2009 vừa qua, Linh mục Trần Công Nghị đã có cuộc phỏng vấn viễn liên từ Hoa Kỳ về Việt Nam với Đức Hồng Y Juan Bautista Phạm Minh Mẫn tổng với một Sài Gòn. Trước hết, về những thành quả của chuyến viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô vừa qua của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn cho biết như sau. Đặc điểm của chuyến viếng thăm Adlumina lần này là thành phần Hội đồng Giám mục Việt Nam đông đủ nhất, chuyến viếng thăm kéo dài nhiều ngày nhất, gặp gỡ và trao đổi với các cơ quan tòa thánh đầy đủ nhất từ trước đến nay. Ngoài bổn phận cử hành thánh lễ và viếng mộ thánh Phaolô ngày 23 tháng 6 và thánh Phêrô ngày 24 tháng 6, đoàn giám mục Việt Nam còn dự nghi lễ Đức Thánh Cha bế mạc năm thánh Phaolô ngày 28 tháng 6, dự thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô ngày 29 tháng 6, đồng thời trao dây pallium cho 34 tân tổng giám mục của Nam Châu. Nhờ thế mà đoàn giám mục Việt Nam có dịp gặp gỡ nhiều hồng y và giám mục quen biết. Thành quả của chuyến đi vừa rồi là Đức Thánh Cha cùng các vị hữu trách trong các cơ quan tòa thánh bày tỏ lòng ưu ái và mối quan tâm đặc biệt đối với cộng đồng dân chúa Việt Nam, đồng thời có lời chỉ dẫn thích hợp và sự hỗ trợ cụ thể cho công cuộc loan báo tin mừng và xây dựng giáo hội tại Việt Nam trong hoàn cảnh hôm nay. Tôi có cảm nhận trung tâm của giáo hội Công giáo hôm nay không những là cái nôi của đức tin Kitô giáo, song còn là tổ ấm của gia đình giáo hội Công giáo trải rộng khắp Nam Châu và trải dài suốt dòng lịch sử 20 thế kỷ này. Về ý nghĩa của bài huấn từ của Đức Thánh Cha đối với đường hướng mục vụ của giáo hội tại Việt Nam, Đức Hồng Y Tổng giám mục Sài Gòn ghi nhận như sau. Trước hết, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã triển khai một bước qua những trao đổi góp ý với nhau ngay trong thời gian sống chung với nhau ở Roma. Có thể xem bài Những dấu nhấn mục vụ cho giáo hội tại Việt Nam nơi trang web của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thế đến, điều tôi có thể thêm là Đức Thánh Cha muốn nhắc nhở sứ vụ căn bản và đặc thù của giáo hội Chúa Kitô không phải là làm chính trị hoặc chiếm đoạt và thay thế quyền lực xã hội, song là loan báo tin mừng Chúa Kitô trước hết bằng cách sống và đưa những giá trị nguyên bản và đạo đức của tin mừng vào đời sống xã hội, kinh tế, chính trị. Nói cách khác, trong bất cứ môi trường và chế độ xã hội nào trong thế giới hôm nay, người công giáo chân chính trong giáo hội Chúa Kitô có nhiệm vụ nhìn mọi sự dưới ánh sáng niềm tin vào Chúa Kitô và bước đi theo đường lối của Ngài là yêu thương và phục vụ cho sự sống và hạnh phúc thật của mọi người anh em đồng bào và đồng loại. Vì lẽ chính Ngài, chứ không ai khác, là chân lý và là đường dẫn đến nguồn sống thật. Nhận định về cuộc đối thoại với chính quyền Cộng sản Việt Nam, Đức Hồng Y Mẫn chia sẻ. Về cuộc đối thoại giữa giáo hội và cộng đồng chính trị, tôi nhận định rằng cộng đồng Vatican II năm 1965 mở ra một trang sử mới cho mối quan hệ giữa giáo hội và xã hội trần thế. Từ thế đối đầu kéo dài trong lịch sử chuyển sang thế đối thoại mới mẻ. Phải nói rằng đối thoại là điều vừa xa lạ vừa khó khăn đối với tất cả những ai trong đạo hay ngoài đời. Trong thời gian dài sống trong thế đối đầu bằng tiếng nói của bạo lực và vũ lực, của quyền lực và thế lực, nhằm đi đến kết quả kẻ thắng người thua. Còn đối thoại là tiếng nói của một cuộc sống trung thực, của những lời lẽ chân thật, của thái độ đồng cảm, đi đến đồng thuận và hợp tác, nhằm vào một mục tiêu chung là phát triển con người cùng đất nước, không những về phương diện thể chất, song còn về mặt tinh thần và đạo đức làm người trong trời đất và trong thiên hạ. Do đó, trong cả hai chuyến Adlumina năm 2002 và 2009, hai vị đứng đầu giáo hội đều theo giáo huấn của giáo hội về xã hội, khẳng định lại và lưu ý Hội đồng Giám mục Việt Nam là đường lối loan báo tin mừng Chúa Kitô trong thế giới hôm nay là đối thoại trong sự tôn trọng lẫn nhau, cùng hợp tác lành mạnh và chân thành đối với cộng đồng xã hội, cũng như cộng đồng chính trị, nhằm cùng nhau xây dựng một xã hội công bằng, liên đới và bình đẳng. Sau 30 năm khởi động cuộc đối thoại, thì thấy rằng kết quả bước đầu tại Việt Nam là sau những thập niên chung sống giữa người Công giáo và người Cộng sản có sự hiểu biết nhau nhiều hơn. Nhiều người Công giáo dưới ánh sáng của niềm tin nhận ra người Cộng sản cũng là đồng bào, là anh em một nhà. Nhiều người Cộng sản nhận ra người Công giáo đích thực không phải là thù địch, mà là một thành phần trong cộng đồng dân tộc có thể hợp tác cùng nhau phát triển đất nước vững bền. Nhiều người có nghĩa là một số nào đó, hy vọng ngày càng nhiều hơn, song không phải là tất cả. Về phía cộng đồng dân chúa tại Việt Nam, tuy từng vùng có ít nhiều tự do hơn trong các sinh hoạt đạo cùng một số hoạt động bác ái xã hội, đồng thời vẫn còn ít nhiều giới hạn trong cuộc sống xã hội, như các tôn giáo chưa có quyền mở trường học và bệnh viện, như mọi người chưa có quyền tư hữu, vẫn còn ít nhiều bất đồng trong ngôn ngữ và quan điểm. Lời khuyên khôn ngoan của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 là trong mọi hoàn cảnh hãy sống bác ái trong ánh sáng chân lý của Chúa Kitô. Đức Hồng Y Giáo chủ Ba Lan Clem, với kinh nghiệm dày dặn của người đi trước, khuyên tôi là hãy kiên nhẫn và cầu nguyện trong hy vọng. Kinh nghiệm cho tôi thấy rằng sự đổi mới và hiệp nhất là ân ban và là công trình của Chúa Thánh Thần, một công trình tất nhiên với sự cộng tác của Giáo hội Chúa Kitô cũng như của mọi người liên hệ. Về Đại hội Công giáo Việt Nam năm 2010, Đức Hồng Y Tổng Mục Sài Gòn giải thích: mục đích của việc cử hành năm thánh là nhằm chung sức cùng nhau thắp sáng đức tin của mọi thành phần dân chúa Việt Nam, thắp sáng bằng học hỏi lời Chúa và giáo huấn của giáo hội về giáo hội, bằng cử hành đức tin qua các ngày lễ, qua hành hương cầu nguyện chung, và bằng việc đưa đức tin vào đời sống gia đình và xã hội. Để đạt kết quả, Đức Thánh Cha khuyên chúng tôi trước tiên hãy xây dựng vùng liên đới nối kết mọi thành phần dân chúa với nhau, liên đới trong cầu nguyện cũng như trong hành động. Mục đích của Đại hội Dân Chúa Việt Nam cũng là nhằm tạo cơ hội cho việc phát huy tình liên đới qua việc cùng nhau suy nghĩ và góp ý với nhau về phương hướng xây dựng giáo hội tại Việt Nam trở thành nên mới và ánh sáng tin mừng Chúa Kitô cho cộng đồng dân tộc cùng thế giới hôm nay. Chúng tôi đang chuẩn bị những điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện những mục tiêu đó. Riêng về viễn ảnh của một chuyến viếng thăm Việt Nam của Đức Thánh Cha, Đức Hồng Y cho biết: về việc Đức Thánh Cha viếng thăm Việt Nam, tôi có cảm nhận là Ngài bảo chúng tôi hãy cầu nguyện và hy vọng nơi Chúa Thánh Thần là tình yêu thánh hóa, đổi mới và hiệp nhất. Mối ban giao nào cũng cần có sự đổi mới và sự đồng thuận của đôi bên. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên nhiên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Là đề tài mà chúng tôi xin được chia sẻ cho một đạo lý cho thiên nhiên kỷ mới tuần này. gia vô thần Bertrand Russell đã khẳng định, nếu bạn không giả định có một Thiên Chúa, thì đặt vấn đề mục đích của cuộc sống là vô nghĩa. Mục đích của cuộc sống vĩ đại hơn cả những thành tựu trong cuộc sống, quan trọng hơn cả hạnh phúc hay bình an trong tâm hồn. Mục đích của cuộc sống lớn hơn gia đình, sự nghiệp hay ngay cả những tham vọng và ước mơ cuồng nhiệt nhất. Để biết được mục đích của cuộc sống, chúng ta cần phải tự hỏi tại sao chúng ta đang có mặt trên trái đất này. Và để trả lời cho câu hỏi ấy, chúng ta phải khởi sự từ chính Thiên Chúa. Chúng ta sinh ra và có mặt trên cõi đời này là bởi Thiên Chúa đã muốn như thế. Ngài có mục đích của Ngài khi cho chúng ta sinh vào cuộc sống này. Tại sao tôi có mặt trên trái đất này? Tôi sống để làm gì? Từ cổ chí kim, có biết bao nhiêu người vò đầu bứt tóc khi đi tìm mục đích của cuộc sống. Sở dĩ có người phải khốn khổ khi đi tìm mục đích của cuộc sống là bởi vì họ bắt đầu bằng một khởi điểm sai lầm. Có người thường đặt ra những câu hỏi đại loại như: tôi phải làm gì với cuộc sống của tôi? Đâu là những mục tiêu tôi hướng tới? Đâu là những tham vọng của tôi? Đâu là tương lai của tôi? Tất cả những câu hỏi mà con người tự đặt ra đều khởi đi từ cái tôi và tập trung vào cái tôi. Nhưng một khởi điểm như thế sẽ chẳng bao giờ cho chúng ta thấy được mục đích của cuộc sống. Trái với những dẫn dụ của phim ảnh, sách vở, chúng ta sẽ chẳng bao giờ khám phá được mục đích của cuộc sống nếu chúng ta chỉ khởi đi từ chúng ta và chỉ nhìn vào bên trong chúng ta. Chúng ta đã không tự tạo ra mình, do đó chúng ta không thể nói chúng ta được tạo ra với mục đích gì. Nếu có ai cho chúng ta xem một phát minh mà chúng ta chưa từng thấy trước đó, chắc chắn chúng ta sẽ chẳng biết được mục đích của phát minh ấy, và ngay cả phát minh ấy cũng chẳng nói cho chúng ta biết nó được làm ra với một mục đích gì. Chỉ có người phát minh ra nó hay cuốn sách chỉ dẫn việc sử dụng phát minh ấy mới có thể nói cho chúng ta biết mục đích của nó mà thôi. Có người cắm trại bên một sườn núi. Một hôm, người đó đi lạc trong dãy núi. Ông không biết phải làm thế nào để trở lại chỗ cắm trại. Người đó đành phải hỏi một người dân địa phương đang đốn củi gần đó. Người dân địa phương liền nói như sau: ông không thể đi về bên đó từ chỗ này, mà trái lại phải bắt đầu từ phía bên kia của dãy núi. Cũng thế, chúng ta không thể đi đến mục đích của cuộc sống chúng ta bằng khởi điểm là chính chúng ta. Chúng ta chỉ có thể khởi đầu từ Thiên Chúa là đấng tạo dựng nên chúng ta mà thôi. Chúng ta chỉ hiện hữu bởi vì chính Thiên Chúa muốn chúng ta hiện hữu. Chúng ta được tạo dựng bởi và cho Thiên Chúa. Bao lâu chúng ta không thấy được điều đó, cuộc sống của chúng ta sẽ chẳng bao giờ có ý nghĩa. Chỉ trong Thiên Chúa, chúng ta mới khám phá ra nguồn gốc, bản sắc, ý nghĩa, mục đích và định mệnh của chúng ta. Tất cả mọi lối đi khác đều dẫn đến ngõ cụt. Nhiều người sử dụng Thiên Chúa để thực thi ý đồ hay thực hiện tham vọng của mình. Tất cả những cuộc thánh chiến trong lịch sử nhân loại đều là biểu hiện của những ý đồ hay tham vọng ngông cuồng ấy. Nhưng như người Adam chúng ta thường nói, thuận với lẽ trời thì tồn tại, mà nghịch với lẽ trời thì bị diệt vong. Con người được tạo dựng cho Thiên Chúa chứ không ngược lại. Con người chỉ có thể được Thiên Chúa sử dụng chứ không ngược lại. Sống là để cho Thiên Chúa sử dụng theo mục đích của Ngài, chứ không sử dụng Thiên Chúa theo mục đích của mình. Ngày nay, vào các tiệm sách, người ta thấy có nhiều sách giúp thành công. Các tác giả của những cuốn sách dạy thành công ấy chỉ ra rất nhiều cách để khám phá mục đích của cuộc sống. Nhưng tự trưng, đa phần các cuốn sách như thế đều lấy con người làm khởi điểm. Các tác giả khuyên chúng ta, hãy nhìn kỹ vào các ước mơ của bạn. Hãy xác định đâu là những giá trị của bạn. Hãy đề ra những mục tiêu. Hãy tin tưởng nơi khả năng của bạn. Hãy nhắm thẳng mà tiến tới. Hãy nắm chắc rằng bạn sẽ thành công. Đừng bao giờ bỏ cuộc. Vân vân. Dĩ nhiên đó là những lời khuyên tốt. Nhiều người đã thành công trong cuộc sống nhờ những lời khuyên tích cực ấy. Chúng ta thường chỉ thành công khi chúng ta thấy rõ mục tiêu mình đề ra. Nhưng thành công trong cuộc sống và mục đích của cuộc sống là hai điều hoàn toàn khác nhau. Có biết bao nhiêu người thành công trong mọi lĩnh vực của cuộc sống nhưng lại chẳng đạt được mục đích của cuộc sống. Quyền lực, giàu sang, danh vọng, theo sự đánh giá của người đời, là biểu hiện của thành công. Nhưng chắc chắn, những người có tất cả mọi sự trong tay không đơn giản là những người đạt được mục đích của cuộc sống. Con người có thể đạt được tất cả mọi mục tiêu trong cuộc sống, nhưng vẫn chưa đạt được mục đích mà chính Thiên Chúa đã đề ra cho nó. Con người có thể là mẫu người thành công mà thế giới mơ ước, nhưng không đương nhiên trở thành mẫu người Thiên Chúa đã tạo dựng cho. Nhưng làm thế nào để biết được mục đích mà Thiên Chúa đã đề ra cho mỗi người chúng ta? Lịch sử tư tưởng của nhân loại giống như là lịch sử có một cuộc tìm kiếm không ngơi nghỉ về ý nghĩa của cuộc đời. Tất cả những nhà hiền triết và thông thái nhất của nhân loại đã nhập công truy tìm và bàn luận về ý nghĩa của cuộc đời. Tiếng nói của triết học trong vấn đề này là một tiếng nói có thế giá. Tuy nhiên, khi phải nói đến mục đích của cuộc sống, dường như những bậc hiền triết thông thái nhất trong lịch sử nhân loại cũng chỉ bập bẹ mà thôi. Ông Hughes Moorehead, một giáo sư triết học tại Đại học Đông Bắc Illinois, Hoa Kỳ, đã có lần viết thư cho 250 người, gồm triết gia, nhà khoa học, văn sĩ và trí thức nổi tiếng nhất trên thế giới để nêu lên câu hỏi, đâu là ý nghĩa của cuộc sống? Những câu trả lời của các nhà trí thức trên đây đã được in thành sách. Một số cho biết rằng, trong vấn đề này, họ chỉ phỏng đoán chứ không dám quả quyết. Một số thú nhận rằng, họ chỉ mới tìm ra được mục đích cho cuộc đời mình. Một số khác tỏ ra thành thật hơn để nói rằng họ hoàn toàn không thể nói gì về vấn đề này. Cũng không ít vị đã xin giáo sư Moorehead nói cho họ biết ông đã tìm ra được mục đích của cuộc sống chưa. May thay, bên cạnh những cố gắng truy tìm và suy đoán của con người, chúng ta có được sự mặc khải của Thiên Chúa. Quá thật, nếu chính Thiên Chúa không nói cho con người biết đâu là mục đích của cuộc đời, thì chắc chắn con người sẽ chỉ mãi mãi mò mẫm trong đêm tối mà thôi. Andrei Dutov là một văn sĩ Nga lớn lên trong chế độ cộng sản vô thần. Ông kể lại như sau. Năm lên 27 tuổi, trong khi đi xe điện ngầm tại Leningrad, tôi bỗng cảm thấy thất vọng đến nỗi cuộc sống dường như dừng lại tức khắc. Tương lai trở thành trống rỗng, vô nghĩa. Thành mình, một câu nói hiện ra trong trí tôi. Không có Thiên Chúa, cuộc sống chẳng có ý nghĩa gì. Tôi lặp lại câu này, bước ra khỏi xe điện ngầm, và thấy mình đang đi trong ánh sáng của Thiên Chúa. Thiên Chúa là khởi điểm cuộc đời của chúng ta. Chỉ từ ngày chúng ta mới thấy được mục đích của cuộc sống vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên nhiên kiểu mới từ ngày tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Đây là sự chọn lựa của bạn. Đây là đề tài của chương mục Căn cước người Kitô hôm nay của chúng tôi. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, không ai có thể bắt buộc chúng ta phải xem thường người này hay đề cao người khác, mà điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào chúng ta. Chúng ta có thể trở thành một người tự kiêu, không quan tâm đến ai, hoặc là một người tử tế, tốt bụng và luôn tôn trọng người khác. Tại sao mình không chọn để trở nên một người tử tế, thưa quý bạn? Để trả lời câu hỏi đó, Joe Kita đã cố gắng làm như sau. Ông quyết định tập nói lời chào ông, chào bà hoặc chào cô, chào cậu v.v. hoặc vẫy tay chào những người mà tình cờ ông gặp trong ngày. Và ông nhận thấy một trong những điều tốt là ông được mọi người đáp trả tử tế lại với ông. Tôn trọng này, xin tôn trọng người khác, ông nói. Tôi thường đạp xe mỗi ngày cùng giờ, cùng con đường. Khi tôi vẫy tay chào tới những người đạp xe trên đường với tôi nhận ra một điều khác biệt rất hay như sau. Sau mấy ngày họ vẫy tay chào tôi rồi họ còn cho tôi một nụ cười rạng rỡ nữa. Sau đó những cái đạp xe của tôi trở nên hứng thú và an toàn cho tôi. Ông ôm đây phụ họa, đối với họ, bạn trở nên một người rồi. Chúng ta biết rằng, tinh thần lạc quan cho ta niềm vui, cho ta ý chí sống, cho Thiên Chúa, cho mình và cho mọi người. Tôi quen một người đã ngoài 70 tuổi, sáng nào bà ấy cũng dậy lúc 4 giờ rưỡi sáng. Trước hết, bà đo lượng đường trong máu, đo áp huyết và uống một ly nước thật lớn. Xong rồi, bà uống thuốc chữa ung thư. Các bác sĩ cho biết căn bệnh của bà nguy hiểm. Ngoài ra họ còn nói căn bệnh này chỉ 5% là có thể được chữa lành. Đối với người khác, có thể họ đã bị tuyệt vọng rồi, nhưng với bà lại khác. Bà là con người lạc quan, bà sống vui và niềm vui của bà lộ ra bên ngoài. Nhìn thấy bà, ai cũng mỉm cười. Vì thế bà đặt cho mình một chương trình sống lạc quan. Sau khi uống thuốc và lo vệ sinh, bà bắt đầu lấy đèn pin và một mình chạy bộ buổi sáng. Là con người đạo đức và có một đức tin mãnh liệt vào Thiên Chúa và luôn bắt đầu của ngài bằng lời cầu nguyện với vũ trụ. Bà nói chúng ta cần phải hòa mình vào tất cả tạo vật trong vũ trụ để ca ngợi Thiên Chúa. Chúng ta hãy nhìn bầu trời trong đẹp của buổi sáng, hãy hít thở nghị lực của Chúa phục sinh vào lòng phổi và nhìn trời mỉm cười. Bà nên mỉm cười với những người bạn gặp khi chạy bộ, bà nên mỉm cười với những hàng cây xanh bên đường, bà nên nhìn những vì sao lấp lánh xa kia và nhấc lòng lên cùng Chúa. Bà hãy cảm tạ ngài vì bao hồng ân. Những nhịp thở của bạn là những hồng ân mà bạn đang cảm nhận được tại đây và bây giờ, vân vân. Bà nói nếu bạn làm như tôi, bạn sẽ được khỏi bệnh. Và thật vậy, sau 5 năm trời, ai cũng tưởng bà đã ra người thiên cổ, nhưng họ ngạc nhiên, bà vẫn sống vui và con cháu bà cũng được tăng niềm vui vì họ được vui lây vì bà. Thiên tài Platon đã nhận ra rằng niềm vui lạc quan là cảm giác tuyệt vời, là chất xúc tác giúp tâm thức chúng ta vận động, kích thích thân thể làm tăng cường cả thể chất lẫn tinh thần. Khi con người sống với một tâm hồn cao thượng và lành mạnh với lòng rộng lượng tha thứ, thì họ sẽ cảm thấy vui tươi lành mạnh. Chúa Giêsu đã chẳng dạy chúng ta trong phúc âm ấy sao? Con đong cho ai đấu nào, thì con sẽ được đong lại đấu ấy. Theo giáo sư Nguyễn Thượng Thành, những cảm xúc riêng tính như lạc quan, phấn khởi, thích thú có tác dụng tăng trưởng lực hệ thần kinh, đặc biệt ở vỏ não, tăng hiệu suất các quá trình chuyên hóa. Tim người ta có thể đập nhanh hơn, mạch có thể nở to ra, làm cho mắt đỏ hồng. Tác dụng chung là có lợi cho sức khỏe. Maurice Dietrich viết, chuyện kể rằng, một bác sĩ tiếp 2 người mắc bệnh lao, người thứ nhất rất nặng và người thứ hai còn nhẹ. Hôm sau, người bác sĩ ấy viết thư cho người bệnh thứ nhất nói rằng bệnh của ông đã quá nguy hiểm nên sửa soạn đi là vừa. Bác sĩ cũng viết thư cho người bệnh thứ hai, bệnh của anh chỉ cần về vùng biển hoặc nông thôn nghỉ ngơi một thời gian ngắn là lành ngay. Nhưng đáng trách vì bác sĩ ấy đã bỏ lộn phong bì thư, đã làm cho bệnh nhân sắp hấp hối đọc một bức thư tràn đầy hy vọng và làm cho anh chàng bệnh sơ sơ sắp lành và nhận bản án tử hình. Vậy là sự việc đã xảy ra đúng như trong thư bác sĩ viết. Người bệnh thứ nhất tin tưởng lạc quan, phấn chấn, và ít lâu sau ông đã lành bệnh thật. Còn anh chàng thứ hai, khi được thư bác sĩ trở nên chán chường, bi quan, đắm mình trong tuyệt vọng, và chẳng bao lâu anh ta đã ra đi. Florida cũng đã nhận xét, nếu bạn bề ngoài có vẻ như là một người bệnh thì bạn sẽ bị bệnh thật. Ngược lại, nếu ở bề ngoài của bạn tươi vui khỏe mạnh thì nó sẽ thúc đẩy hệ miễn dịch hoạt động mạnh lên, và vậy là bạn khỏe mạnh theo. Ông bà mình cũng đã tổng kết, một tiếng cười bằng 3 thang thuốc. Han Urban nói, bạn nên chọn cách thích ứng với hoàn cảnh. Ông nói, chúng ta có thể cho phép mình bị nghiền nát, chấp nhận đầu hàng, mãi chìm đắm trong tâm trạng dằn vặt, hối tiếc, hoặc tìm ra nguồn sức mạnh nội tại để vượt lên, kiên trì cả những điều mà cuộc sống trước giờ không ban tặng cho mình. Quý vị và các bạn thân mến, cuốn sách có tựa đề là Ý nghĩa cuộc sống của con người do tác giả Viktor Frankl kể lại hoàn cảnh của ông còn tệ hơn rất nhiều người, nhưng bằng sức mạnh của ý chí, ông đã vượt qua tất cả. Frankl là một trong hàng triệu người Do Thái bị nhốt trong trại tập trung Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Chế độ Hitler đã tước đi của ông một gia đình hạnh phúc, một ngôi nhà xinh xắn, một công việc đầy hứa hẹn và một người vợ thủy mỹ đảm đang. Ông bị ném vào trại tù, nay ông bị buộc phải trở thành một con người hèn kém nhất. Ông được hứng khởi bởi hình dung người vợ yêu dấu và bài tình ca mà bà ưa thích hát cho ông. Hình ảnh đó đã giúp ông có can đảm tận mắt chứng kiến người bạn của mình bị giết. Nhiều người đã phải tự tử trong khi những người khác đang mất dần ý chí sống còn. Vì ông là bác sĩ, nên ông đã có thể được sống để phục vụ cho những người tù nhân. Sau này, Frank viết rằng giữa sự tàn bạo và đau đớn, tôi làm cho ông bực bội và thất vọng. Nhất là nhìn thấy những người bạn tù cho rằng mình chẳng còn lý do và cơ hội để được tồn tại nữa. Và rồi họ nhột dần ý chí và chấp nhận từ bỏ cuộc sống như một sinh vật sắp vào lò sát sinh. Ông nhận ra rằng có một điều mà trại tập trung không thể nào tước đi được, đó là sự lựa chọn cho mình một thái độ sống, một ý chí để sống. Đây cũng là điều có thể giữ vững khát vọng sống của ông bất kể hoàn cảnh xấu đến thế nào. Frank không những đã sống sau trận thế chiến mà còn trở nên một bác sĩ tâm lý danh tiếng và được kính trọng nhất thế giới. Ông đã giúp hồi sinh khát vọng sống của bao nhiêu ngàn tù nhân và lợi ích cho nhiều người trong xã hội hiện tại. Bác sĩ Frank đã xác nhận ba điều quan trọng cho đời sống mỗi người khi đứng trước bất kỳ hoàn cảnh nào. Thứ nhất, sự tuyệt đối tin tưởng và tình yêu Thiên Chúa cho mọi người. Tình yêu này đã được viết trong Cựu Ước cũng như Tân Ước. Thiên Chúa là tình yêu mà tình cờ ông có được qua mảnh giấy nhèo nát trong túi áo của một tù nhân đã bị đốt chết. Thứ hai, tình yêu người vợ mà ông thương nhớ khi cả hai bị bắt, và hình ảnh thấy vợ mình bị lột trần trước khi bị ném vào lò sát sinh đau đớn nhìn ông với ánh mắt tràn đầy yêu thương để vĩnh biệt. Thứ ba, tình yêu đòi phục vụ, và ông đã dùng tài bác sĩ để cứu những tù nhân đồng cảnh ngộ. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Ngày 16 tháng 9 năm 1943, năm người lính thuộc quân đội Đức Quốc xã bị phục kích và bị sát hại trên đường hành quân gần thành phố Trani, miền Bắc nước Italia. Để trả thù, viên đại tá chỉ huy quân đội Đức ra lệnh lùng bắt 50 người có thế giá nhất trong thành phố Trani và đem đi xử bắn. Được tin, Đức Tổng Giám mục Sở Quyền cùng với Đức Cha Phó nhất định tìm mọi cách để cứu sống những người dân vô tội ấy. Đến ngày sự bắn đã được ấn định, 50 thường dân vô tội bị bịt mắt, hai tay bị trói sau lưng, đứng xếp thành một hàng dài trước công trường của thành phố. Dân làng và thân nhân của những người sắp bị sự bắn được phép chứng kiến thảm cảnh sát hại khủng khiếp sắp diễn ra từ đằng xa. Phía sau lưng những người sắp bị xử bắn là một hàng lính thuộc quân đội Đức Quốc xã, cũng đã sẵn sàng với khẩu súng trên tay, chỉ chờ lệnh bắn. Một lần nữa, Đức Tổng Giám mục tìm cách thuyết phục viên đại tá chỉ huy trưởng hãy xét lại và rủ lòng thương tha chết cho những người dân vô tội. Nhưng ông ta vẫn khăng khăng cứng lòng. Ý chí cương quyết trả thù hiện rõ trên gương mặt lạnh nhạt, hằn học của ông. Giờ đã điểm, một hồi còi hú lên, báo hiệu lệnh nhắm súng. Đức Tổng Giám mục can đảm đến gần viên đại tá chỉ huy, nài nỉ xin đặc ân cuối cùng, là được ôm hôn từng người sắp bị xử bắn, bàn phép lành tha tội và lời khích lệ cuối cùng. May mắn thay, lời thỉnh cầu của Đức Tổng Giám mục được ưng nhận. Sau khi đã ban phép lành cho người thứ 50, Đức Tổng Giám mục và Đức Cha Phó cũng tiến tới, đứng vào hàng tiếp theo những người sắp bị xử bắn. Với tất cả sự bình thản, vị chủ chăn lên tiếng nói với viên đại tá chỉ huy trưởng. bây giờ không những chỉ có 50 người thôi, nhưng là 52 người chúng tôi. Xin ông cứ hạ lệnh bắn. Xin Thiên Chúa nhân từ vô cùng thứ tha tội ác cho ông. Đức Tổng Giám Mục vừa dứt lời, bỗng dưng từ bầu khí nặng trĩu của sự chết vang lên những tiếng vỗ tay reo hò như của ngày đại lễ. Không ai bảo ai, tất cả mọi khẩu súng đang nhắm vào 50 người vô tội cùng một lúc được hạ xuống. Thế là cả chủ trăn lẫn đàn chiên được tha bổng và được thoát chết. Kính thưa quý vị và các bạn, tấm gương anh hùng của hai vị giám mục trên đây phản ánh hình ảnh vị chủ trăn lý tưởng là Chúa Kitô, vị mục tử nhân lành. Đó cũng chính là sứ mệnh của người trăn chiên lành mà Chúa Giêsu muốn được tiếp tục trong giáo hội qua các tông đồ và những người kế vị các ngài. Bằng chứng tá đời sống, hai vị giám mục đã can đảm noi gương Chúa Giêsu và thực thi lời ngài tuyên bố về sứ mệnh mục tử của ngài. Tôi chính là mục tử nhân lành. Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên. Người làm thuê vì không phải là mục tử và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho đàn chiên tán loạn, vì anh ta là kẻ làm thuê và không thiết gì đến đàn chiên. Tôi chính là mục tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi và chiên của tôi biết tôi. Gioan chương 10, câu 11 tới câu 14. Là mục tử nhân lành, Chúa Giêsu không thể nhường nhịn trước đau khổ của mỗi con chiên trong đàn chiên của ngài. Ngài đến trần gian không những chỉ để gánh lấy tội lỗi của toàn thể nhân loại, nhưng còn để chia sẻ và cảm thông mọi đau khổ của nhân loại, để nhờ đó đem lại cho các đau khổ ấy một ý nghĩa mới và mặc cho nó giá trị cứu rỗi đời đời. Là mục tử nhân lành, Chúa Giêsu không chỉ chờ đợi các chiên lạc phải tự tìm đường trở về chuồng, nếu chúng không muốn trở nên mồi ngon cho thú dữ, nhưng chính ngài ra đi tìm chiên lạc để dẫn đưa chúng về chuồng, để cứu những con chiên bị trượt chân xa lầy, không tự mình trèo lên khỏi hố sâu được. Là mục tử nhân hiền, Chúa Giêsu không quan tâm bảo vệ sự sống mình, nhưng sẵn sàng tự nguyện hiến dâng mạng sống mình để đàn chiên được cứu sống. Tuy nhiên, sự sống được hiến dâng như thế không phải là sự sống bị cướp đi, bị mất mát, nhưng là sự sống được Thiên Chúa ưng nhận và thánh hóa để có thể trở nên phong phú hơn. Chúa Giêsu quả quyết điều đó khi ngài tuyên bố với dân chúng: ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Gioan chương 12 câu 25. Là vị chủ trăn nhân hiền duy nhất của cả đàn chiên là toàn thể dân Chúa, Chúa Giêsu biết rõ từng con chiên và gọi tên từng con một. Thật vậy, Chúa Giêsu chính là đấng chăn chiên lành của đời sống mỗi người chúng ta. Lịch sử đời sống mỗi người cũng đủ minh chứng điều đó. Để cuộc sống chúng ta không bị khô cằn vì khao khát hạnh phúc, ngài dẫn chúng ta đến bên dòng suối mát của ơn thánh, của lời hằng sống. Để chúng ta không bị chết vì mệt mỏi kiệt sức, Chúa Giêsu nuôi dưỡng linh hồn chúng ta bằng thần lương là chính thịt và máu thánh ngài. Như đàn chiên được dẫn tới nằm nghỉ trên đồng cỏ xanh và bên dòng suối nước mát. Khi chúng ta yếu đuối lỡ bước xa chân, dại dột lầm đường lạc bước, Chúa nâng đỡ chúng ta dậy bằng tình thương tha thứ của ngài. Chúa luôn tìm kiếm đưa chúng ta về đường ngay nẻo chính bằng sự khích lệ và lời chỉ dạy khôn ngoan của những người tốt lành ngài đặt để trên bước đường chúng ta đi. Khi chúng ta cố chấp chìm lặn trong hố sâu sự chết, thì chính ngài đã hiến dâng mạng sống để đền thay tội lỗi chúng ta. Lạy Chúa Giêsu là mục tử nhân lành, Chúa luôn để mắt nhìn xem con từng bước. Ơn huệ Chúa luôn theo dõi con suốt đời. Cánh tay Chúa luôn nâng đỡ và che chở con. Đến muôn đời, con sẽ chỉ biết ca khen và cảm tạ lòng thương xót vô biên của Chúa. Amen.
Chúa chân nuôi trôi, chân tôi còn mà cứu gì? Chúa bảo vệ, Chúa bảo vệ nhỏ tôi bảo vệ chi? Mà sợ chi ai? Người dọn phố cho tôi, ngay ở trước quân thù. Người đã sắp trên đầu, dầu tâm người la la. Tôi vui sướng thánh thơi, vì Chúa thương hồn tôi. Chân tôi trôi, chân tôi cầu mà cứu gì? Chúa bảo vệ trôi, bảo mẹ nhỏ tôi còn sợ chi, sợ chi ai? Trời cuộc sống dư gian, ân sủng Chúa tuôn tràn. Người là Chúa nhân từ, hằng xin người công chính. Tôi vui sống thánh thơi, êm ấm thay nhà người. Chân tôi trôi, chân tôi còn là thiếu gì? Chúa bảo vệ, Chúa bảo mẹ nói con, con mà sợ chi ai? Chúa bảo vệ, Chúa bảo mẹ nói con, con mà sợ chi ai?
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30. Đến 6:27 giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước hay là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.